Phật học phổ thông khóa thứ 8 của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa bằng thứ nhất Kinh Liên Giác phiên dịch và lược giải. Lời của dịch giả. Đã gần ngót 5 năm trường, mỗi buổi chiều Chủ nhật giữa mấy chùa Ấn Quang, mỗi khi lên giảng đường là tôi trông thấy rất nhiều Phật tử từng cặm cụi đeo đuổi lớp học Phật Pháp của Phật học đường Nam Việt. Chủ nhật nào cũng thế, các Phật tử ấy với một nhịp độ đều đều, với nét mặt chăm chú, ngồi suốt gần 3 tiếng đồng hồ mà chẳng lộ dáng gì mỏi mệt. Cảnh tượng ấy làm cho tôi cảm động vô cùng. Cảm động nhất là trong những buổi giảng về Kinh Đại Thừa, triết lý khô khan, cao siêu khó hiểu, mà các Phật tử vẫn tỏ vẻ thích thú hân hoan, chăm chú nghe không sao lãng. Tôi quên mệt, lòng hoan hỷ vô hạn. Buổi giảng trở thành vô cùng hứng thú cho tôi. Tôi thường mừng thầm, đời mạt pháp mà vẫn có nhiều người rất hâm mộ học kinh điển Đại Thừa như thế này thì còn quý báu nào hơn. Sau khi nghe giảng xong Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Kim Cang và Bát Nhã Tâm Kinh, các Phật tử lại yêu cầu giảng Kinh Viên Giác. Tôi đã hoan hỷ nhận lời. Đời mạt pháp mà có nhiều người rất hâm mộ học đạo thì còn vui thú nào hơn. Trước khi giảng Kinh Viên Giác, tôi có xem qua các bản dịch kinh này, thấy có nhiều đoạn tôi chưa được thỏa mãn, e rằng đối với người học có phần khó hiểu chăng, nên tôi cố gắng dịch lại, hầu mong giúp cho người học dễ lãnh hội hơn. Sau những đoạn dịch lại còn phụ chú, tóm tắt lại ý nghĩa kinh, nhấn mạnh những điểm quan trọng trong chánh văn. Vì muốn xuôi thuận theo văn Việt, tránh những đoạn lặp đi lặp lại của văn Tàu, đơn giản hóa những đoạn văn phiền toái, tránh những danh từ mới lạ khó hiểu, nên tôi lược dịch và chọn dùng những danh từ phổ thông dễ hiểu. Mặc dù các danh từ ấy so với chánh văn không cân xứng lắm, nhưng tôi thiết nghĩ cũng không xa ý chính là bao. Hiểu thế nào tôi dịch ra như thế ấy, tôi vẫn biết rằng thánh ý cao siêu, phàm tâm năng trách, nhưng ngòi bút tôi không cho phép tôi viết những gì khác hơn sự hiểu biết của tôi được. Dịch kinh này tôi chỉ có một ước nguyện là may ra trúng với thánh ý đôi phần, người học hiểu biết được phần nào, thì tôi nguyện đem công đức này hồi hướng cho bốn trọng ân và pháp giới chúng sinh đều thành Phật đạo. Viết tại Phật học đường Nam Việt mùa thu năm Đinh Dậu, nhằm 12 tháng 10 năm 1957, Thích Thiện Hoa. Kinh Viên Giác phiên dịch và lược giải. Ngài Phật Đà Đa La dịch chữ Phạn ra chữ Hán, Tư Sĩ Thích Thiện Hoa dịch chữ Hán ra chữ Việt. Phần tự. Chính tôi được nghe như vậy, một hôm Phật nhập chánh định là nơi an trụ của chư Phật, cũng là chỗ thanh tịnh sáng suốt của chúng sanh. Phật tùy thuận cảnh giới bất nhị là chỗ thể tánh bình đẳng của chúng sanh và chư Phật. Thể tánh này thanh tịnh viên mãn, khắc giác cả mười phương, tâm và cảnh đều vắng lặng. Từ cảnh giới bất nhị này mà hiện ra có các cõi tịnh độ và mười vạn vĩ đại Bồ Tát, như Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài Phổ Nhãn Bồ Tát, Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát, Ngài Di Lặc Bồ Tát, Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát, Ngài Uy Đức Tự Tại Bồ Tát, Ngài Diệu Âm Bồ Tát, Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chương Bồ Tát, Ngài Phổ Giác Bồ Tát, Ngài Viên Giác Bồ Tát, Ngài Hiền Thiện Tử Bồ Tát, vân vân. Những vị Bồ Tát này đều là bậc thượng thủ trong chúng hội, cùng với quyến thuộc đều nhập chánh định, đồng ở trong pháp hội thanh tịnh bình đẳng của Như Lai. Lược giải. Viên giác tức là chỉ cho bản tâm thanh tịnh. Vậy muốn nói và nghe cảnh giới thanh tịnh, cố nhiên không thể ở nơi cảnh vọng tâm mà nói và nghe được. Nên Phật nhập chánh định để nói kinh viên giác, thì các Bồ Tát cũng phải nhập chánh định mới nghe và hiểu được kinh viên giác. Các Phật tử đọc kinh này, trước phải định tâm, chuyên chú mới hiểu được. Đại ý đoạn này là Phật và Bồ Tát nhập chánh định để nói và nghe kinh viên giác. Phần chánh tôn. Chương Văn Thù. Ngài Văn Thù hỏi Phật. Khi ấy Ngài Văn Thù Xin Lợi Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi chấp tay đảnh lễ và quỳ thẳng bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, xin Ngài vì thính chúng trong pháp hội hiện tại này và các chúng sinh cầu Đại Thừa đời sau từ bi chỉ dạy. Thứ nhất, nói lại nhân địa tu hành thanh tịnh của Như Lai, thứ hai, các vị Bồ Tát đối với Đại Thừa đã phát tâm thanh tịnh rồi, làm sao xa lìa được các bệnh, khiến cho các chúng sinh phải đọa vào đường tà. Ngài Văn Thù Bồ Tát thưa thỉnh như vậy 3 lần, kính lại rồi trở lui, cùng với đại chúng ngồi yên lặng để chờ nghe lời Phật chỉ giáo. Lược giải, tại ý đoạn này là Ngài Văn Thù xin lỗi hỏi Phật có 2 điều. Thứ nhất, Phật đã tu hành như thế nào mà được thành Phật? Thứ hai, các vị Bồ Tát khi đã phát tâm Bồ Đề rồi, làm sao cho các vọng đừng sanh? Câu hỏi thứ nhất giống như câu hỏi của Ngài A Nan trong Kinh Lăng Nghiêm: xin Phật chỉ dạy cho con phương pháp nào mà tất cả các đức Phật tu hành đều được thành đạo chứng quả. Câu hỏi thứ hai giống như câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề trong Kinh Kim Cang: làm sao an trụ chân tâm và làm sao hàng phục được vọng tâm? Thứ hai, Phật khen Ngài Văn Thù. Khi ấy Đức Thế Tôn kêu Ngài Văn Thù xin lại Bồ Tát mà dạy rằng: này Thiện Nam, quý lắm, ông vì các vị Bồ Tát hiện tại và tất cả chúng sinh đời sau cầu pháp Đại Thừa mà thưa hỏi. Thứ nhất, nhân địa tu hành của Như Lai. Thứ hai, khi đã phát tâm thanh tịnh rồi, làm sao xa lìa các bệnh để khỏi đọa vào tà kiến? Vậy ông hãy chăm chú nghe, tôi sẽ vì các ông chỉ giáo. Khi đó Ngài Văn Thù xin lỗi Bồ Tát và đại chúng đều hoan hỷ, vừa kính cẩn và vừa chăm chú chờ nghe lời Phật dạy bảo. Được vậy, Phật trước khen ngợi rồi sau đó giảng dò phải chăm chú nghe là vì viên giác, là cảnh giới thanh tịnh phải định tâm chú thần mà nghe, không thể dùng tâm sanh diệt, ý nghĩ sằng xiên mà nghe hiểu được. Phật trả lời cho Ngài Văn Thù: này Thiện Nam, Như Lai có pháp Đại Đà La Ni tên là viên giác. Từ tánh viên giác này mà sinh ra tất cả các pháp thanh tịnh, chân như Bồ Đề, Niết Bàn và Ba La Mật. Nay ta sẽ dạy trao cho các ông. Này Văn Thù, những địa tu hành của các đức Phật đều ý viên giác này mà vĩnh viễn đoạn trừ vô minh, được sáng suốt thanh tịnh viên mãn, nên mới được thành Phật. Vậy vô minh là gì? Lược giải, Ngài Văn Thù hỏi nguyên nhân tu hành của các đức Phật thế nào. Đến đây Phật mới trả lời: tất cả chư Phật đều ý viên giác để chiếu phá vô minh mà được thành Phật. Nào là chân như Bồ Đề, Niết Bàn và Bát Nhã Ba La Mật Đa, vân vân, cũng đều từ viên giác này mà lưu sức. Vậy muốn ngộ được viên giác, trước phải hiểu rõ vô minh và diệt trừ vô minh là điều cần nhất. Phật chỉ vô minh: này Thiện Nam, tất cả chúng sinh từ hồi nào đến giờ bị nhiều món điên đảo làm mê mờ tánh viên giác, như người lạc đường, lầm lộn bốn phương, điên đảo vọng hiện ra thân và tâm, rồi lầm nhận thân tứ đại giả hộp này làm thân mình, chấp cái vọng niệm sanh diệt duyên theo bóng dáng của 6 trần cho là thật tâm mình. Như người nhẫn có mắt thấy trong hư không có các hoa đốm hoặc mặt trăng thứ hai, thật ra trong hư không chẳng có hoa đốm hay mặt trăng thứ hai, nhưng vì người nhẫn có mắt vọng chấp, bởi vọng chấp nên chẳng những không biết được hư không mà lại thêm mê lầm. Chấp thật có hoa đốm xanh, vì mê lầm mà có sanh tử luân hồi nên gọi là vô minh. Lược giải, đoạn này Phật chỉ rõ cái vô minh. Vô minh là những cái vọng tưởng điên đảo che mờ tánh viên giác, bởi nó vọng hiện ra có thân có cảnh, rồi chúng sanh trở lại chấp thật ngã thật pháp, tạo ra vô số nghiệp mê mờ chồng chập che đậy tánh viên giác. Vì thế mà nhiều kiếp sanh tử luân hồi trầm luân trong biển khổ. Cũng như người bị buồn ngủ nổi lên làm cho mê mờ tánh tỉnh táo, dụ cho viên giác, nhưng đó hiện ra cảnh chiêm bao đủ cả người và vật hiện thế giới chúng sanh, rồi cũng khóc cũng cười, cũng mừng cũng giận, mỗi mỗi đều cho là thiệt cả, nên luyến ái triền miên từ giấc chiêm bao này tiếp tục qua giấc chiêm bao khác, không biết chừng nào thức tỉnh. Đấy là dụ cho vô minh chồng chập che mờ tánh viên giác. Phật dạy vô minh không có thật thể. Này Thiện Nam, cái vô minh không có thật thể như người ngủ chiêm bao, thấy các cảnh vật đến khi thức rồi thì cảnh vật kia không còn, và như người hết nhậm thì các hoa đốm trong hư không tự tiêu diệt. Lúc bấy giờ không thể nói thật có chỗ hoa diệt, vì không thật có chỗ hoa sanh diệt. Tất cả chúng sinh ở trong cái không sanh diệt, tánh viên giác, mà vọng thấy có sanh diệt, cho nên mới bị trầm luân trong biển sanh tử luân hồi. lượt dạy. Đoạn này Phật dạy, tất cả chúng sinh vẫn ở trong bản tánh vô minh thanh tịnh không sanh không diệt mà tự mình mê mờ, vọng thấy có sanh diệt, nên vĩnh kiếp triền miên, luôn chịu trôi lăn trong biển sanh tử luân hồi, thật đáng buồn thương. Những vô minh là hư vọng, không có thật thể, cho nên khi giác ngộ rồi thì nó tự hết. Cũng như cái tối, vì nó không có thật thể, nên khi sáng đến thì tối tự mất. Nếu vô minh là vật có thật, như núi, như sông vân vân, thì không dễ gì làm tiêu nó được. Phật lại tỉ dụ, vô minh như chiêm bao, không phải thật vật, nên khi thức rồi thì cảnh chiêm bao tự mất. Vô minh như mắt bị nhậm, thấy hoa đốm lăn xăng giữa hư không, khi hết nhậm rồi thì hoa đốm liền tiêu. Phật dạy tu theo viên giác. Này thiện nam, nhân địa tu hành của Như Lai là tu theo viên giác, nghĩa là biết các pháp đều như huyễn, như hoa đốm giữa hư không, thì không còn sanh tử luân hồi, và cũng không có người chịu sanh tử luân hồi. Không phải phá hoại làm cho các pháp mất đi mà kêu là không, chính bản tánh của các pháp nó tự không. Cái biết của pháp không đó cũng như hư không, cái biết như hư không cũng không luôn, nhưng không thể nói không có cái biết, phải dứt trừ hết cả có và không. Như thế mới gọi là tùy thuận tánh viên giác. Lược dạy, đoạn này Phật dạy tu theo viên giác có năm tầng bậc. Tầng bậc thứ nhất là quán các pháp đều hư huyễn như hoa đốm giữa hư không, nên không sinh tâm tham sân si. Ba độc không sinh thì ba nghiệp thân khẩu ý chẳng tạo. Vì không tạo nghiệp nên không có cảnh luân hồi và người bị luân hồi. Trên nói cảnh bị biết không, đến tầng thứ hai là cái tâm hay biết cũng như hư không. Đến tầng thứ ba là cái biết, cái tâm hay biết cũng như hư không, cũng không luôn. Sợ người làm chấp cảnh giới này không có cái biết, nên đến tầng thứ tư Phật dạy tiếp, không phải là không có cái biết. Đến tầng thứ năm Phật dạy phải rời các vọng chấp có và không mới nhập được tánh viên giác. Phật và Bồ Tát đều tu theo viên giác. Tại sao thế? Vì trong Như Lai tạng không có sanh diệt, không có thấy biết, như hư không thường còn chẳng lay động, như tánh của pháp giới viên mạng khắp giáp cả mười phương. Đây gọi là chỗ nhân địa tu hành của Như Lai. Các vị Bồ Tát cũng nhân nơi đây mà phát tâm thanh tịnh tu theo đại thừa. Chúng sinh đời sau cũng phải y theo đây tu hành mới khỏi đọa vào tà kiến. Lược giải, Như Lai tạng là tánh Như Lai hàm tàng tất cả các pháp, cũng gọi là viên giác, cũng kêu là pháp giới tánh. Nó viên mạng khắp giáp cả mười phương, không có sanh diệt và cũng không tri kiến như hư không thường còn chẳng lay động. Phật dạy, đây là chỗ tu hành của Như Lai, các vị Bồ Tát cũng nhân nơi đây phát tâm thanh tịnh tu đại thừa. Chúng sanh đời sau cũng phải ý nơi đây tu hành mới khỏi lạc vào tà đạo. Ngài Văn Thù hỏi hai câu: thứ nhất, nhân địa tu hành của Như Lai; thứ hai, các vị Bồ Tát phát tâm Bồ Đề tu theo đại thừa, làm sao phá trừ được các vọng? Đến đây Phật đã dạy xong. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa trên mà nói bài kệ rằng: Văn Thù, ông phải biết chỗ nhân địa tu hành của các đức Như Lai là dùng trí viên giác phá trừ hết vô minh, biết các pháp hư huyễn thì khỏi bị luân hồi. Cũng như người chiêm bao, tức rồi cảnh mộng hết, cái biết cũng không còn, sáng suốt khắp mười phương, bình đẳng không chuyển động, tức thì thành Phật đạo. Các huyễn diệt hết rồi, thành đạo cũng không thành. Xưa nay tánh viên mãn Bồ Tát y nơi đây phát tâm đại Bồ Đề, các chúng sinh đời sau tu đây mới khỏi đọa. Lược dạy, đại ý bài kể này, các đức Phật dùng trí viên giác phá trừ vô minh, nghĩa là biết muôn vật đều hư huyễn, như hoa đốm giữa hư không, không sanh tâm nhiễm trước, nên khỏi bị luân hồi. Người giác ngộ rồi, cũng như người tức giác chiếm bao, các cảnh vật đều không còn. Cảnh bị biết đã không, nên cái biết cũng không. Vì năng và sở đều không, nên tánh viên giác mới hiện ra sáng suốt chiếu khắp cả mười phương, bình đẳng không chuyển động. Như thế là thành Phật. Nói thành Phật là tạm nói mà thôi, thật ra cũng không thành, vì tánh viên giác mỗi người đều sẵn có, chỉ trừ hết vô minh rồi thì viên giác tự hiện ra, chứ có gì đâu mà gọi là thành. cũng như người có sẵn hòn ngọc trong túi, chẳng qua vì quên nên in như mất. Đến khi nhớ lại thì ngọc vẫn ở sẵn trong túi áo, chứ đâu phải mới đặng. Bởi thế nên nói thành đạo cũng không thành. Phật y theo viên giác này mà tu, Bồ Tát cũng y theo viên giác này mà phát tâm Bồ Đề. Cho đến chúng sinh đời sau cũng phải y theo viên giác này tu hành mới khỏi lạc vào tà đạo. Chương Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền hỏi Phật: khi ấy Ngài Phổ Hiền Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi chắp tay đảnh lễ và quỳ thẳng bạch rằng: bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, xin Ngài vì các vị Bồ Tát ở trong hội này và tất cả chúng sinh đời sau tu Đại Thừa, từ bi chỉ dạy phương pháp tu hành để vào cảnh giới viên giác thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, nếu chúng sinh biết các pháp đều như huyễn, thân và tâm này cũng như huyễn, thì cần gì phải tu? Tại sao còn dùng cái huyễn trở lại tu pháp huyễn làm gì? Lại nữa, nếu các pháp hư huyễn đều diệt hết, thì thân tâm này cũng diệt. Nếu thân tâm đều diệt, thì lấy ai tu hành mà gọi là tu pháp như huyễn? Bạch Thế Tôn, nếu các chúng sanh không tu hành, vẫn ở mãi trong cảnh sanh tử huyễn hóa mà chẳng tự biết, thì làm sao dẹp trừ các tâm vọng tưởng để giải thoát được sanh tử luân hồi? Xin Phật vì chúng sanh đời sau chỉ dạy phương tiện tu tập và thứ lớp tu hành như thế nào, để cho chúng sanh khi nghe đến cảnh giới viên giác thanh tịnh này, y theo đó tu hành, đến viễn xa lìa được các vọng huyễn. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa tỉnh như vậy ba lần, kính cẩn lại Phật rồi trở lui. Lược giải. Đại ý đoạn này, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát hỏi Phật: nếu tất cả chúng sanh biết các pháp đều như huyễn, thì cần gì phải tu? Vì nó là huyễn, tại sao còn dùng cái huyễn tu pháp như huyễn làm gì? Nếu chúng sanh chấp là huyễn mà không tu, thì vẫn ở mãi trong sinh tử luân hồi, làm sao được giải thoát? Xin Phật từ bi chỉ dạy phương tiện tu hành và phải tu tuần tự như thế nào mới nhập được cảnh giới viên giác thanh tịnh. Phật khen Ngài Phổ Hiền. Khi đó Đức Thế Tôn khen Ngài Phổ Hiền Bồ Tát và dạy rằng: này Thiện Nam, quý lắm, ông vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau hỏi về phương tiện và thứ lớp tu tập pháp môn như huyễn tam muội của Bồ Tát, khiến cho chúng sanh xa lìa các huyễn. Vậy các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông khai thị. Khi đó Ngài Phổ Hiền Bồ Tát và đại chúng đều hoan hỷ, kính cẩn và chăm chú nghe lời Phật chỉ giáo. Lược giải. Văn Thù và Phổ Hiền là hai vị đại Bồ Tát. Ngài Văn Thù tiêu biểu cho đại trí, Ngài Phổ Hiền tiêu biểu cho đại hạnh. Có đại trí mới phá được trừ được căn bản vô minh, có đại hạnh mới hoàn thành được công hạnh của Phật. Người tu hành lúc nào cũng phải đủ cả trí và hạnh. Có trí mới phá được vô minh và thấu rõ chân lý, có hạnh mới đạt được chân lý, hoàn thành quả Phật. Đoạn này Phật khen Ngài Phổ Hiền Bồ Tát vì chúng sanh mà hỏi pháp tu như huyễn tam muội. Chữ tam muội tào dịch là định hay chánh thọ. Vì nhiếp tâm chuyên chú một chỗ, không cho xao lãng nên gọi là định. Ngài Tôn Mật nói: rõ thấu thân và tâm đều như huyễn, thầm hiệp với chân như, như thế gọi là chánh thọ. Nghĩa bóng của chữ tam muội là chỉ cho công việc làm đã quá thuần thục. Như người niệm Phật, có khi niệm mà có lúc lại quên, còn bị các vọng niệm xen tạp, như thế chưa được tam muội. Bao giờ người niệm Phật chỉ ròng rạch một niệm Phật thôi, nhất tâm bất loạn, không có một niệm gì khác xen vào, đi đứng nằm ngồi, bất luận chỗ nào hay lúc nào, từ năm này cho đến tháng nọ, cũng vẫn nhớ niệm Phật, như thế gọi là niệm Phật tam muội. Chúng ta quán các vật đều hư huyễn, nhưng có khi lại thấy là thiệt, như thế là chưa được như huyễn tam muội. Bao giờ đi đứng nằm ngồi, bất luận giờ phút nào hay nơi nào, cũng đều thấy các pháp hoàn toàn hư huyễn, như thế là chúng ta được pháp như huyễn tam muội. Phật trả lời cho Ngài Phổ Hiền: này Thiện Nam, tất cả các cảnh vật huyễn hóa của chúng sanh đều sanh trong tâm viên giác màu nhiệm của Như Lai. Các pháp hư huyễn có diệt, mà tánh viên giác vẫn không diệt. Cũng như hoa đốm sanh trong hư không, các hoa đốm hư huyễn kia có hoại diệt, mà tánh hư không chẳng hề hoại diệt. Lược giải. Hoa đốm là vũ cảnh vật, hư không là vũ viên giác. Đại ý đoạn này là nói các pháp giả dưới hư huyễn giữa này đều sanh trong viên giác. Các pháp hư huyễn diệt mà tấm viên giác không diệt, cũng như các hoa đốm sanh trong hư không, các hoa đốm có diệt mà hư không không diệt. Phật dạy pháp tu để nhập viên giác. Khi các huyễn cảnh diệt rồi, thì cái huyễn tâm của hành giả cũng theo đó diệt luôn. Đến khi các huyễn năng và sở đều diệt hết, thì cái tâm viên giác không vọng động tự hiện. Bởi đối với vọng huyễn mà nói, viên giác đến viên giác cũng trở thành vọng huyễn, vì còn ở trong vòng đối đãi vậy. Đến cảnh giới này, nếu nói có viên giác thì chưa rời vọng huyễn đã đành, mà nói là không viên giác thì cũng chẳng rời được vọng huyễn. Thế nên các vọng huyễn có và không đều phải bị diệt hết rồi mới gọi là viên giác. Lược giải, đoạn này lý lẽ uyên thâm có năm tầng. Thứ nhất, huyễn cảnh diệt. Thứ hai, huyễn tâm cũng diệt. Thứ ba, các huyễn năng sở diệt hết, tâm viên giác hiển bày. Thứ tư, bởi đối vọng huyễn mà gọi viên giác, nên viên giác cũng trở thành hư huyễn, vì còn ở trong vòng đối đãi phân biệt, nên chưa phải là viên giác. Thứ năm, nếu chấp có viên giác thì ở trong vòng vọng huyễn, mà chấp không viên giác cũng còn ở trong vòng vọng huyễn. Các vọng huyễn có, không, sinh, diệt, phải, chăng, vân vân đều phải diệt hết rồi, thế mới đúng là viên giác. Đại ý đoạn này nói, tánh viên giác không thể dùng lời nói mà luận bàn được, cũng không dùng ý suy nghĩ mà suy nghĩ được. Nếu vừa móng tâm động niệm, nghĩ thắng nói phàm, cho thế này là vọng, thế kia là chơi, như thế là hãy còn trong vòng đối đại. Hễ còn đối đại phân biệt thì đều là vọng huyễn cả. Phải rời hết các vọng huyễn mới đúng là viên giác. Phật dạy phương pháp ly huyễn. Này thiện nam, tất cả các vị Bồ Tát và chúng sinh đời sau cần phải xa lìa các việc như sau. Thứ nhất, xa lìa các cảnh giới huyễn hóa hư vọng, nhưng còn cái tâm biết xa lìa. Thứ hai, cái tâm biết xa lìa đó cũng là huyễn, nên cũng phải xa lìa luôn. Thứ ba, cái xa lìa đó cũng là huyễn, nên cũng phải xa lìa. Thứ tư, cái lìa cái xa lìa cũng là huyễn, nên cũng phải xa lìa luôn. Thứ năm, phải không còn cái gì để xa lìa nữa, như thế mới gọi là trừ được các huyễn. Tỷ như người kéo lửa, dùng hai miếng củi tre cọ sát nhau, cọ cho đến khi lửa phát ra, trở lại thấy cháy củi, cháy đến lúc củi hết, lửa tàn tro bay, bấy giờ chỉ còn đất trống. Dùng cái huyễn tu các pháp huyễn cũng thế. Khi các huyễn diệt hết rồi, không phải là đoạn diệt, mà lúc bấy giờ tánh viên giác tự hiển bày. Lược giải, đại ý đoạn này nói, người tu hành trước hết phải lìa các huyễn cảnh, sau lìa huyễn tâm, lìa cho đến không còn cái gì để lìa nữa, thế mới là lìa được hết các huyễn. Lúc bấy giờ cái phi huyễn là viên giác tánh hiện ra, như thế thì viên giác tánh không phải là đoạn diệt. Như người kéo lửa dụ cho tu như huyễn, ban đầu dùng hai miếng củi tre cọ nhau, khi lửa phát ra trở lại cháy hết củi, đến lúc lửa tràn to bay, tâm cảnh đều hết, bây giờ chỉ còn đất trống, dụ cho viên giác. Phật dạy giác ngộ không có tuần tự, rời huyễn chẳng cần phương tiện. Này thiện nam, khi biết được các pháp tứ huyễn, tức là lìa được các huyễn, chứ không cần phải có phương tiện gì khác, lìa được các huyễn tức là giác, cũng không có lớp lang tuần tự gì. Tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời sau y như thế mà tu hành mới xa lìa được các huyễn. Lược giải, Phật dạy người biết được các pháp là hư huyễn thì không còn cố chấp và tham luyến vào các pháp nữa, tức là lìa được các huyễn rồi, chứ không có phương pháp tu tập nào khác. Câu này giống như câu trong kinh Lăng Nghiêm: giác mê, mê diệt, giác ngộ được cái mê thì cái mê ấy hết. Cũng như người khi biết mình là chiếm báo thì không còn chiếm báo nữa. Lìa được các vọng huyễn tức thì biến giác hiện bày, thế nên không có lớp lang từng bực. Dù như khi ánh sáng đến thì cái tối liền diệt, tối vừa diệt thì sáng vừa hiện, không có lớp lang tuần tự chi hết. Đoạn trước Ngài Phổ Hiền có hỏi thứ lớp tu pháp môn như huyễn thế nào, đến đoạn này Phật trả lời đã xong. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tóm lại nghĩa này nên nói bài kệ rằng: Phổ Hiền, ông nên biết, các vô minh huyễn hóa của tất cả chúng sinh từ vô thủy đến giờ đều sanh trong viên giác, của các Đức Như Lai cũng như các hoa đốm sanh trong thái hư không, hoa đốm diệt hết rồi, hư không vẫn trong tịnh. Các huyễn từ giác sinh, huyễn diệt, giác viên mãn, viên giác không vọng động, các Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau thường phải xa lìa huyễn, xa lìa cho hết huyễn, như lửa từ cây xanh trở lại cháy hết cây, lửa tàn tro bay tận, giác ngộ không tuần tự, phương tiện cũng không cần. Lược dạy, đại ý bài kể này Phật dạy, các vô minh vọng huyễn của chúng sanh từ vô thủy đến giờ đều sanh trong tâm viên giác của Như Lai. Đến khi các vô minh vọng huyễn diệt rồi thì tâm viên giác hiện ra, không có tuần tự và cũng không cần có phương tiện gì khác. Dụ như hoa đốm sanh trong hư không, khi hoa đốm diệt hết thì hư không tự trong tịnh, và như lửa từ trong cây xanh trở lại đốt cháy cây, đến khi củi hết lửa tàn, khói tan tro tận, lúc bấy giờ chỉ còn bầu trời trong suốt. Lưu ý, trong chương Phổ Hiền này, chúng ta nên lưu ý về câu hỏi của Ngài Phổ Hiền và lời đáp của Phật, vì rất quan hệ đến đời tu hành của chúng ta. Ngài Phổ Hiền hỏi rằng, đã là huyễn thì cần gì phải tu, tại sao còn dùng thân tâm như huyễn để tu hành như huyễn? Đoạn này, nếu chúng ta hiểu lầm, thì không sao khỏi sinh ra những vọng chấp, thân huyễn, cảnh huyễn, tu học cũng huyễn vân vân, rồi trăm việc lành đều bỏ xuôi, thật là nguy hại vô cùng. Vậy ta cần phải xét kỹ về đoạn trả lời của Phật. Đại ý Phật dạy rằng, tuy biết các pháp là huyễn, nhưng cần phải tu mới đạt được đến chỗ phi huyễn, cũng như vẫn biết tiếng gõ bản của thầy giáo là ồn, nhưng nếu không có tiếng gõ bản của thầy giáo, thì không sao dẹp được hết tiếng ồn ào của học trò. Đến khi hết tiếng ồn ào của học trò thì tiếng gõ bản cũng không cần nữa. Tổ sư đã dạy, hữu vi tuy nguyện, xã chi tắc Phật đạo nan thành, nghĩa là các việc tu hành đều thuộc về hữu vi pháp. Tuy biết là vọng, nhưng nếu bỏ đi không tu thì khó thành đạo Phật. Cổ nhân dạy, đạp gai lấy gai mà lễ, hay là phải dùng giặc để dẹp giặc cũng là lẽ vậy. Vẫn biết viên giác tánh không phải huyễn, nhưng muốn nhập viên giác thì phải dùng huyễn để trừ huyễn. Khi các huyễn diệt hết thì tánh viên giác mới hiện. Cổ đức dạy, thật tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn sử môn trung bất xả nhất pháp, nghĩa là về chỗ lý tánh chân thật thì không thọ một mảy trần, nhưng về sự tướng tu hành thì không bỏ một việc nhỏ. Đây là một quy tắc từ nghìn xưa, những vị tu hành được thành đạo quả, không một ai vượt ngoài quy tắc này. Chương Phổ Nhãn. Ngài Phổ Nhãn hỏi Phật. Khi ấy Ngài Phổ Nhãn Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi chắp tay đảnh lễ và quỳ thẳng bạch rằng, bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, xin Ngài vì các vị Bồ Tát ở trong hội này và tất cả chúng sanh đời sau giảng dạy thứ lớp tu hành của Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, như chúng sanh kia khi nghe Phật nói pháp ly huyễn tam muội này, tâm sanh mê muội vì không biết làm sao để hạ thủ công phu. Vậy nếu không có phương tiện chân chánh và suy nghĩ chân chánh thì không thể ngộ nhập được viên giác. Vậy xin Ngài mở lòng từ bi vì những người chưa ngộ như chúng con hiện tại và các chúng sanh đời sau, tạm lập ra các phương tiện phải tu hành như thế nào, phải suy nghĩ làm sao, phải an trụ và giữ gìn thế nào mới được ngộ nhập viên giác. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa thỉnh như vậy ba lần, kính cẩn lễ Phật rồi trở lui. Lược dạy, đoạn trước Ngài Phổ Hiền Bồ Tát hỏi Phật, ý hỏi rất u thâm, Phật xứng theo lý viên đố mà trả lời rằng, giác ngộ không có tần tự, biết huyễn là lìa được huyễn, không cần phương tiện. Ngài Phổ Nhãn Bồ Tát vì thấy Phật nói pháp môn viên đốn như thế, nghĩ rằng, vì có những người trình độ cao thượng mới có thể làm được, trái lại, những kẻ căn cơ thấp kém, nếu không có tạm lập phương tiện và chỉ dạy tứ lớp tu hành thì làm sao ngộ nhập được. Vì vậy, đến qua chương này, Ngài Phổ Nhãn Bồ Tát cầu Phật tạm lập phương tiện và chỉ dạy thứ lớp tu hành để cho chúng sinh có thể hạ thủ công phu nhập được viên giác. Tóm lại các câu hỏi của Ngài Phổ Nhãn hỏi Phật gồm trong hai phần. Thứ nhất, hỏi về tư huệ, tức là câu hỏi phải suy nghĩ thế nào cho chân chánh. Thứ hai, hỏi về tu huệ, tức là câu hỏi phải an trụ và giữ gìn thế nào tạm là phương tiện tu hành và thứ lớp tu làm sao mới ngộ nhập được viên giác. Phật khen ngài Phổ Nhãn. Khi đó Đức Thế Tôn khen ngài Phổ Nhãn Bồ Tát và dạy rằng: Này Thiện Nam, quý lắm, ông vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sinh đời sau cầu tỉnh Như Lai tạm là phương tiện tu hành và chỉ dạy thứ lớp tu làm sao, phải suy nghĩ làm sao cho chân chánh, phải an trụ và giữ gìn thế nào. Vậy các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông khai thị. Khi đó ngài Phổ Nhãn Bồ Tát và đại chúng đều hoan hỷ, kính cẩn và chăm chú nghe lời Phật chỉ giáo. Được vậy, đoạn này Phật khen ngài Phổ Nhãn vì đại chúng cầu Phật tạm lập phương tiện tu hành để nhập viên giác. Trong câu hỏi gồm có hai phần, thứ nhất hỏi về tư huệ, thứ hai hỏi về tu huệ. Phật dạy phương pháp tu. Này Thiện Nam, những hàng sơ học Bồ Tát và các chúng sinh đời sau muốn ngộ nhập tâm viên giác thanh tịnh của Như Lai thì cần phải chánh niệm và xa lìa các vọng huyễn. Vậy trước hết phải y theo pháp chỉ của Như Lai, giữ gìn những cấm kiên cố, sắp xếp đồ chúng cho yên ổn ở chỗ thanh vắng. Phải suy nghĩ như sau. Lược dạy, tổ sư đã dạy: Thập tế lý địa bất thọ nhất trần, Phật sự môn trung bất giả nhất pháp. Nghĩa là về chỗ lý tánh tuyệt đối thì không thọ một mảy may gì, nhưng về sự tướng tu hành thì không bỏ một việc lành nào cả. Đành rằng về cảnh giới viên giác, chúng ta nói không trúng, suy nghĩ cũng chẳng nhầm. Giác ngộ không có tiệm thứ, rời huyễn, chẳng cần phương tiện. Nhưng khi hạ thủ công phu, bắt tay vào việc tu hành thì không thể bỏ qua các sự tướng tu trì. Đại ý đoạn này Phật dạy khi hạ thủ công phu, trước phải dùng thứ nhất giới, thứ hai định, thứ ba huệ, tức là câu thường suy nghĩ như vậy ở đoạn sau, thứ tư sắp xếp các ngoại duyên cho được yên ổn. Trong chương Phổ Hiền Phật dạy: Biết huyễn là lìa được huyễn, không cần phương tiện, chẳng có tiệm thứ. Đồng với trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy: Bất tùy phân biệt. Đoạn kinh này Phật dạy phải dùng giới định huệ và sắp xếp các ngoại duyên cho được thuận tiện. Cũng như trong Đại Cương Lăng Nghiêm về bài thứ 12, Phật dạy tu giới định huệ và ba món tiệm thứ. Chữ chánh niệm là niệm chân chánh trong viên giác lược sớ giải, rời các vọng huyễn, dứt hết các vọng niệm, thế mới là chánh niệm. Phật dạy quán thân này như huyễn. Phải thường nhớ kỹ như vậy: cái thân của ta nay đây là do bốn chất đất nước gió lửa hòa hiệp. Như da thịt gân xương, răng tóc móng tay, tủy não vân vân là thuộc về chất đất. Nước mắt nước mũi mồ hôi mỡ máu mủ đồm giải tiểu tiện vân vân là thuộc về nước. Nhiệt độ trong người là thuộc về lửa. Phổi hô hấp tim đập mạch chảy, các chuyển động trong người là thuộc về gió. Đến khi bốn chất này rã rời không còn hòa hợp nữa thì cái thân hư dối này, cái ta ở chỗ nào? Được vậy, người đời ai cũng chấp thân này là ta, rồi thương yêu quý trọng nó, cho nên suốt đời lão tâm nhập trí, vật lộn với vật chất một cách vất vả, cũng vì lo cho ta ăn mặc và ở vân vân, lo cho ta rồi lo cho bà con quyến thuộc của ta, lo cả cho đồng bào chủng loại của ta. Nếu ta được là người mất đồng bào ta được thì đồng bào người phải bị mất. Vì vậy mà thế giới cạnh tranh, nhân loại tương tàn tương sát, chúng sinh tạo không biết bao nhiêu điều tội lỗi rồi vĩnh kiếp luân hồi. Bởi thế nên đoạn này Phật dạy: khi hạ thủ công phu là quán thân như huyễn, vô ngã. Khi đã thấy xác thật thân này là huyễn rồi thì không còn tham lam luyến ái, vì nó mà tạo ra các tội lỗi để rồi thọ quả báo sinh tử luân hồi. Muốn cho độc giả thưởng thức được lý thú ở đoạn này, nên tôi dẫn một đoạn thơ trong bài thơ nguyện cầu của một thi sĩ sau đây. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ đổ luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dẫm về. Trống ra bến thảm bờ mê, nghìn thu nửa chất bốn bề một phương. Ta vang các bụi trên đường, dù nhớ dù sạch đừng vương gót này. Phật dạy quán tâm như huyện. Này Thiện Nam, ông đã biết thân này rút ráo không thật có, chẳng qua do các duyên hòa hiệp làm ra thân tướng giả tạm, đồng với loại huyện hóa. Do bốn duyên là đất nước gió lửa hòa hợp, nên vọng có sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân và ý. nhưng bốn duyên và sáu căn trong ngoài hợp lại thành cái thân giả tạm, rồi vọng khởi ra các vọng tưởng phân biệt. Các vọng tưởng phân biệt tích tụ trong thân này hình như có cái hình tướng năng duyên, duyên theo bóng dáng của trần cảnh, nên giả gọi đó là tâm. Này thiện nam, cái tâm hư vọng phân biệt này, nếu không có trần cảnh thì không còn phân biệt được cái gì cả. Lại nữa, khi bốn duyên rã rời rồi thì thân giả tạm này cũng không còn. Lúc bấy giờ, cái vọng niệm phân biệt bị tích tụ trong thân thường duyên theo bóng dáng của sáu trần đó cũng bị phân tán, rốt cuộc rồi không còn thấy có cái gì mà gọi là tâm cả. Lược giải về chương văn thù phổ hiền Phật dạy quán cảnh như huyện, đến chương phổ nhãn này, trước Phật dạy quán thân như huyện rồi sau quán tâm như huyện, là vì lối tu hành phải bắt đầu từ dễ đến khó, từ cạn đến sâu. Trước quán cảnh như huyện tuy khó nhưng chưa khó lắm, đến quán thân như huyện mới là khó hơn. Đi sâu vô một tầng nữa là quán tâm như huyện, lại càng khó hơn nữa. Đại ý đoạn này, Phật dạy quán tâm như huyện không có thật thể. Người đời thường chấp tâm này tức là linh hồn, là ta. Cái ta này thường còn không biến đổi. Nếu ta là người thì khi chết rồi trở lại làm người, còn ta là thánh thì chết rồi trở lại làm thánh, không có thay đổi. Người có tu cũng vậy, không tu cũng vậy. Bởi chấp như thế nên họ không sợ tội lỗi, chẳng ham phước lành, gây tạo nhiều tội ác rồi nhiều kiếp trầm luân, chịu không biết bao nhiêu khổ sở. Vì thương kẻ mê lầm này nên Phật dạy quán tâm như huyện, khi hành giả quán thân và tâm đều như huyện, không phải thật ngã một cách xác thật rồi, thì không còn vì nó mà tạo ra các tội lỗi. Tội lỗi không tạo, vọng niệm chẳng sinh, huyễn thân và huyễn tâm đều dứt hết, thì tánh viên giác thanh tịnh không hư huyễn hiện ra. Lúc bấy giờ hành giả ra khỏi sanh tử luân hồi. Huyễn hết thì chân hiện, như bụi sạch thì gương sáng. Này thiện nam, vì huyễn thân của chúng sanh khi diệt, cho nên huyễn tâm cũng diệt. Do huyễn tâm diệt, cho nên huyễn trần cũng diệt. Do huyễn trần diệt, nên cái huyễn diệt đó cũng diệt luôn. Bởi thân tâm là tướng trần thấu hư huyễn đã hoàn toàn diệt, nên lúc bấy giờ tánh viên giác phi huyễn hiện ra, thanh tịnh khắp cả mười phương. Thì như lau gương khi bụi hết thì gương sáng tự hiện bày. Lược giải, đại ý đoạn này Phật dạy các huyễn tuần tự diệt có năm lớp. Thứ nhất huyễn thân diệt, thứ hai huyễn tâm diệt, thứ ba huyễn trần diệt, thứ tư huyễn trí diệt, thứ năm phi huyễn hiện, như lau gương sạch bụi thì ánh sáng hiện ra. Dùng ngọc mani dụ tánh viên giác. Này thiện nam, dụ như ngọc mani trong sáng tùy mỗi phương chiếu hiện ra năm màu, nhưng người quê mùa không biết có năm màu kia là thật có. Tánh viên giác thanh tịnh cũng thế, tùy các loài mà ứng hiện ra mỗi thân tâm ngũ uẩn không đồng. Những kẻ mê muội lại chấp cho thân tâm đó là thật có, vì thế nên không thể xa lìa được các tướng huyễn hóa hư vọng. Lược giải, luận về bản tánh viên giác thì sáng suốt thanh tịnh không có một mảy trần, tức nghĩa chân không, nhưng theo nghiệp mà biến hiện, không một loài vật nào chẳng có, tuy có mà không thật có, tức là nghĩa diệu hữu. Tánh viên giác không hay, nhưng tùy theo vọng nghiệp của mỗi loài mà biến hiện các vật ngàn sai muôn khác. Người khéo dùng thì nó hiện ra tứ thánh, thánh văn, duyên giác, bồ tát Phật. Kẻ vũng dùng thì nó hiện ra lục phàm, thiên nhân, A-tu-la, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Cũng như trong kinh Lăng Nghiêm Phật dùng dây đờn thí dụ, trong dây đờn không có tiếng hay tiếng dở, tùy người biết sử dụng thì nó phát ra tiếng hay, còn người không biết sử dụng thì nó phát ra tiếng dở. Cũng một dây đờn đó hay dở chỉ tại người khéo hay vụng mà thôi. Đoạn kinh trên nói ngọc mani trong suốt là dụ cho tánh viên giác thanh tịnh, nói ngọc mani tùy mỗi phía hiện ra ngũ sắc là dụ cho tánh viên giác tùy mỗi loài hiện thân ngũ uẩn. Đại ý đoạn này nói trong ngọc mani trong suốt không có ngũ sắc, nhưng vì tùy mỗi phương ánh chiếu in như có ngũ sắc, trẻ con không biết lầm tưởng ngũ sắc kia là thật có rồi sanh tâm tham muốn khóc đòi vân vân, chớ đâu biết rằng ngũ sắc kia không thật. Cũng như trong tánh viên giác thanh tịnh không có ngũ uẩn, nhưng tùy thân nghiệp chúng sanh vọng thấy in như có năm uẩn. Chúng sanh mê muội không biết hư huyễn, lại chấp cho là thật có rồi sanh tham mê ái luyến, tạo ra các nghiệp. vì thế mà bị truyền miên trong sanh tử, không bao giờ ra khỏi các vọng huyễn. Vì có kẻ lìa huyễn là người chưa lìa được, nên phân có thánh và phàm. Này thiện nam, bởi đối với những kẻ mê muội chấp thân tâm huyễn cấu này là thật có, không thể xa lìa được, nên ta gọi đó là chúng sanh. Đối với người đã xa lìa được thân tâm cấu huyễn thì ta gọi đó là Bồ Tát. Đến khi các huyễn cấu hết, pháp đối trị trừ, trí đối trị cũng không, cho đến không còn cái danh từ để kêu gọi và lời nói để luận bàn. Người không cảnh vắng, các vọng hoàn toàn diệt, thì tạm gọi là viên giác hay Phật. Này thiện nam, các Bồ Tát và chúng sanh đời sau, khi diệt hết các ảnh tưởng vọng huyễn rồi thì tánh viên giác thanh tịnh hiện ra, khắp cả vô biên hư không, không có ngàn mẻ và phương hướng. Lược giải, những người mê muội không biết các pháp đều do tánh viên giác huyễn hiện, lại chấp cho là thật có rồi sinh ra ái luyến triền miên, nên Phật gọi là chúng sanh. Những người biết được các pháp hư huyễn đều do viên giác sanh, đã dùng pháp đối trị và xá lìa thì Phật gọi đó là Bồ Tát. Lên một tầng nữa là khi các cảnh huyễn cấu hết, pháp trừ huyễn không, trí đối trị chẳng còn, danh từ kêu gọi và lời nói luận bàn cũng không, cho đến người cũng chẳng còn, cảnh vắng người không, như bệnh hết, thuốc bổ, ông thầy thuốc cũng không còn, các võng huyễn hoàn toàn diệt hết, thì cảnh giới viên giác thanh tịnh viên mãn hiện khắp ở mười phương, lúc bấy giờ tạm gọi là Phật. Viên giác hiện thì các pháp căn trần thức đều thanh tịnh. Này thiện nam, vì tánh viên giác thanh tịnh sáng suốt đã hiện ra, nên tâm thanh tịnh. Do tâm thanh tịnh nên sáu thức thanh tịnh. Do sáu thức thanh tịnh nên sáu căn thanh tịnh. Do sáu căn thanh tịnh nên sáu trần thanh tịnh. Do sáu trần thanh tịnh nên bốn đại, 12 xứ, 18 giới và 25 loài đều thanh tịnh. Lược giải, đại ý đoạn này nói vì tánh viên giác thanh tịnh đã xuất hiện, nên các pháp thuộc về thế gian là căn, trần thức cũng đều thanh tịnh. Dường như trong rừng cây y lan, loại cây hôi, một phen gỗ chiên đàn xuất hiện thì cả rừng đều thơm ngát. Sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Sáu căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Bốn đại, địa, thủy, hỏa và phong. 12 xứ, sáu căn và sáu trần. 18 giới, sáu căn, sáu trần và sáu thức. 25 loài cõi dục, có 14 loài là bốn châu: Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiểm Bộ Châu, Tây Ngu Hóa Châu, Bắc Cu Lô Châu. Bốn ác thú: Tu La, Địa Ngục, Ngã Quỷ, Súc Sanh. Và sáu cõi dục: Tứ Thiên Vương, Đao Lợi, Giả Ma, Đấu Sức, Hóa Lạc, Tha Hóa Tự Tại. Cõi sắc có 7 loài là bốn cõi thiền, từ sơ thiền đến tứ thiền. Cõi Phạm Vương, cõi vô tưởng và ngũ tịnh cư. Cõi vô sắc có 4: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ. Này thiện nam, vì các pháp thế gian thanh tịnh, nên các pháp xuất thế gian như 10 lực, 4 món vô ý, 4 món vô ngại trí, 18 pháp bất cộng, 37 phẩm trở đạo và 84.000 pháp môn Đà La Ni, tất cả đều thanh tịnh. Lược giải, đại ý đoạn này nói một pháp đã thanh tịnh nên tất cả các pháp đều thanh tịnh, vì tất cả đều đồng tánh viên giác. Thí như một cục phèn bỏ vào thao nước, một chỗ trong thì cả thao đều trong. Đoạn trên nói các pháp thế gian thanh tịnh, đoạn này nói các pháp xuất thế gian cũng thanh tịnh.